Chương 6. Làm thế nào để kiểm soát sự lo lắng? Bay đúng đường. Bởi vì cảm xúc thật thường biểu hiện ra ngoài rất nhanh, và sự lo lắng là có thật, nên việc kiểm soát nó rất khó khăn. Chúng tôi xin đề cập ở đây một số chiến lược, giống như một cách giúp bạn ngụy trang, che giấu hơn là loại bỏ sự lo lắng. Tôi xin trích dẫn từ một bài phát biểu tốt nghiệp ở Đại học Sydney. Ví dụ, tôi đã từng đọc một nghiên cứu về mức độ lo lắng của lính nhảy dù. Các nhà nghiên cứu đã gắn một thiết bị đặc biệt cho những người chuẩn bị nhảy dù ra khỏi máy bay. Thiết bị này dùng để đo mức độ lo lắng, nhịp tim, nhịp thở. Một chiếc đồng hồ nhỏ dùng để đo mối tương quan giữa mức độ lo lắng và những gì đang xảy ra vào thời điểm đó. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, với những người nhảy dù lần đầu tiên, khi họ được hướng dẫn lên máy bay, thì sự lo lắng đã bắt đầu. Khi máy bay cất cánh, mức độ lo lắng tăng lên. Khi có thông báo chuẩn bị nhảy, sự lo lắng tiếp tục tăng lên. Khi cánh cửa mở ra, tiếp tục lo lắng. Và cuối cùng, khi người đó đã thực hiện sự nhảy ra, sự lo lắng trở thành cực đại. Đối với những người lính nhảy dù lâu năm, khi họ lên máy bay, chẳng có sự lo lắng nào. Máy bay cất cánh, không có lo lắng. Chuẩn bị nhảy, không lo lắng. Cánh cửa máy bay mở ra, không lo lắng. Nhảy ra ngoài, không lo lắng. Nhưng trước khi họ tiếp tất, sự lo bắt đầu tăng lên. Các nhà nghiên cứu giải thích điều này như sau. Những người lính nhảy dù lâu năm, bằng kinh nghiệm, họ biết rằng sẽ không bao giờ bị thương khi nhảy ra khỏi máy bay, mà lúc tiếp đất mới chính là lúc phải lo lắng. Mẹo: chỉ nên lo lắng về những thứ có thể thực sự làm bạn tổn thương về thể chất hoặc tình cảm. Sau đây, chúng ta hãy tìm hiểu một số ví dụ về ngôn ngữ cơ thể. Ho và liếm môi. Nhiều người sợ nói trước đám đông hơn sợ chết, sợ nhện, sợ bóng tối và sợ độ cao, một trong năm nỗi sợ đứng đầu. Thật thú vị, không biết có phải vì theo truyền thống, đàn ông thường nói trước đám đông nhiều hơn phụ nữ, nên họ thường tìm cách vượt qua nỗi sợ hãi trước khi nói trước công chúng hơn, hay đơn giản chỉ là vì phụ nữ vốn được tạo hóa ban tặng khả năng nói lưu loát tốt hơn rồi, nên họ không quá bận tâm tìm cách chế ngự điều này. Bạn đã bao giờ trải nghiệm hoặc nhìn thấy ai đó vừa thuyết trình vừa ho khan chưa? Lo lắng bóp nghẹt các cơ nơi cổ họng và hơi thở bị dồn lên. Cả hai làm cho cổ họng bạn khô rát, đặc biệt làm thay đổi túi nước bọt, khiến bạn muốn ho. Quá trình này cũng làm cho chúng ta muốn liếm môi. Lo lắng cũng có thể được thể hiện qua chuỗi ngôn ngữ cơ thể của đàn ông. Yết hầu nhấp nhô lên xuống, hai ngón tay đưa lên che miệng, gần như chạm mũi. Những người diễn thuyết trước đám đông có kinh nghiệm, chẳng hạn như các chính trị gia và giáo sĩ, hầu như không bao giờ ho khi nói hoặc diễn thuyết. Nếu họ làm thế, thì đó có thể là một dấu hiệu chắc chắn rằng mặt đất dưới chân họ đang nhấp nhô, và điều đó làm cho họ lo lắng. Lưu ý, cũng như một vài hành vi kéo dài từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, cắn môi có thể trở thành một thói quen cố hữu, và không phải điều bộ không nhận thức được của ngôn ngữ cơ thể. Chúng ta gọi đó là tật máy giật. Mẹo: luyện tập những gì bạn chuẩn bị nói cho đến khi thuần thục, đến mức bạn không cần phải suy nghĩ mình định nói gì tiếp theo đây. Khi bị tra vấn hay thử thách, sử dụng kiểu lòng vòng của chính trị gia, bởi vì não bộ có thể làm việc nhanh hơn nhiều so với lời nói của bạn. Bạn chỉ cần một chút thời gian, tức là một khoảng đệm nhỏ để não hoạt động. Ví dụ, câu hỏi: tại sao ông nói như vậy? Câu trả lời của bạn: cảm ơn rất nhiều câu hỏi của cô, bởi vì nó là một phần rất quan trọng trong những gì tôi muốn nói, và không nghi ngờ gì những người khác trong phòng này cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Tôi cố ý đề cập và nhấn mạnh rằng đặc điểm này đặc biệt thú vị vì... Tất cả đoạn trên là phần đệm, và nó mất khoảng 15 giây để giới thiệu thêm về câu trả lời của bạn. Đủ thời gian để não tìm một câu trả lời thích hợp. Cười lớn và cười nửa miệng. Nụ cười mang lại sự khuây khỏa riêng biệt ở mỗi người. Chúng ta cười khi nhìn thấy chú hề biểu diễn những động tác vui nhộn. Chúng ta cười với sự khuây khỏa rằng những gì nhìn thấy may mắn thay không xảy ra đến với mình. Cười nửa miệng, miệng di chuyển nhưng không ảnh hưởng đến trên mũi, thường cho thấy sự căng thẳng. Chúng ta đang cố xóa dịu sự phản đối của mình bằng cách nói ra, qua ngôn ngữ cơ thể. Tôi nhận ra rằng bạn có quyền lực hơn tôi, vì thế làm ơn đừng làm tổn thương tôi. Một nụ cười nửa miệng có thể được hiểu là sự lo lắng. Khuôn mặt của chúng ta cố gắng tỏ ra dễ thương để cho đối thủ cảm nhận được rằng hãy là bạn bè, làm ơn đừng gây tổn thương tôi. Nụ cười của Mona Lisa trong tác phẩm của Leonardo da Vinci dĩ nhiên là một ngoại lệ nổi tiếng trong quy tắc này. Một nụ cười nửa miệng cũng có thể là một biểu hiện nhỏ xuất hiện trên mặt của chúng ta, ít hơn 1/50 giây, và được cho là một dấu hiệu của sự căng thẳng. Lợi thế duy nhất của chúng ta ở đây là nó chỉ là một biểu hiện cực nhỏ, trừ khi bạn được đào tạo để nhận biết nó, nếu không, nó chỉ được nhận biết bởi 10% dân số. Mẹo: nếu bắt đầu cảm thấy căng thẳng, hãy giữ cho khuôn mặt ngay ngắn, đừng cố mỉm cười hoặc tệ hơn, cười khúc khích. Đừng chạm vào mặt bạn. Đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi trong xã hội thường không được chấp nhận ngoại trừ dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng chúng ta không thể ngăn cản được việc đổ mồ hôi và đỏ bừng mặt, đặc biệt là khi chúng ta lo lắng. Chúng ta có hầu hết các tuyến mồ hôi trên mặt và lòng bàn tay. Mặc dù điều thú vị là lòng bàn tay chúng ta không đổ mồ hôi khi ta nóng. Tuyến mồ hôi ở tay chỉ phản ứng khi chúng ta căng thẳng về mặt cảm xúc, và nó sẽ tiết ra nhiều hơn khi chúng ta cảm thấy bị đe dọa hoặc thách thức về mặt cảm xúc. Có bao nhiêu người trong chúng ta bắt đầu đổ mồ hôi tay khi ngồi trong phòng điều hòa lúc chúng ta bắt đầu thuyết trình với đồng nghiệp hoặc cấp trên? Mẹo: hãy để khăn tay trong túi của bạn. Nó như là một người bạn thân. Khi bạn sử dụng nó, hãy đút tay vào túi một lúc, vì động tác đó mang đến ấn tượng tự tin và tự nhiên, bình thường. Né các cử động cơ thể. Tùy thuộc vào việc chúng ta ở thế chủ động, chiến đấu hay phục tùng mà cơ thể sẽ phản ứng khác nhau. Khi phục tùng, chúng ta quay sang một bên. Thuật ngữ tự vệ được gọi là né sang bên. Khi đó cơ thể ít bị nguy hiểm nhất. Thực ra với hầu hết các tình huống trong cuộc sống hiện đại, hiếm khi có khi nào bạn gặp sự tấn công về mặt thể chất. Nhưng phản ứng này đã có từ thời thượng cổ, ăn sâu vào máu, truyền qua nhiều đời nên bạn vẫn làm như thế. Một động tác khác ít rõ ràng hơn nhưng vẫn tiếp tục xảy ra là bàn chân bạn thường hướng ra cửa hoặc hướng tới một lối thoát có thể khi rơi vào trạng thái lo lắng. Chúng ta cũng lùi lại, gia tăng khoảng cách với người khác. Thậm chí khi ngồi, như chúng ta vẫn làm trong suốt cuộc phỏng vấn, cơ thể ứng viên vẫn ngửa ra sau dựa vào thành ghế khi bị thử thách một câu hỏi kiểu như: tôi thấy rằng anh không có bằng MBA. Điều họ muốn thử thách bạn chính là muốn nhìn thấy cách bạn sẽ trả lời câu hỏi. Và trả lời tốt cũng là một năng lực thiết yếu cần cho vị trí này. Khi chúng ta lo lắng và cố gắng chạy trốn, cơ thể cung cấp cho chúng ta năng lượng lớn nhất để làm việc đó. Tuy nhiên, nếu không thể đưa bản thân thoát khỏi tình trạng này, năng lượng đó rất khó giữ nguyên trong cơ thể. Nó sẽ thấm ra ngoài và dồn xuống chân, đồng thời khiến cơ thể và cánh tay cử động, những ngón tay miết vào nhau nhưng không theo cách tự nhiên. Vẻ ngoài tự tin. Trong phần này chúng ta sẽ bắt đầu với cơ thể, đó là khuôn mặt, rồi chuyển sang phần toát lên sự tự tin. Như chúng ta sẽ nhìn thấy hết lần này đến lần khác, phần lớn ngôn ngữ cơ thể của chúng ta là bản năng và nó xảy ra tự nhiên, thậm chí chúng ta không biết. Cơ thể. Khi bạn đang bị đe dọa về thể chất thì thật dại dột khi giữ cho cơ thể ngang với đối thủ, bởi lẽ bạn sẽ làm cho chính mình dễ bị tổn thương. Trong võ thuật, các võ sĩ được dạy né người đi để họ cùng một phía với đối thủ, hầu như nhìn qua vai đối thủ. Những vận động viên nóng bốc cũng làm tương tự. Bằng cách này, bạn bảo vệ được bản thân bằng cách cho đối thủ của bạn ít mục tiêu tấn công trực diện hơn. Điều thú vị là nếu bạn bị tấn công về tâm lý hay ở trong tình huống sợ hãi, cơ thể của bạn cũng tự nhiên né đi. Nhiều người đã đứng thuyết trình với bàn chân đặt theo thế 10-4, thay vì 10-2. Không tính tới những gì người đó đang nói, ngay cả khi nó được đưa ra với sự thuyết phục và nhiệt tình. Cơ thể anh ấy hay cô ấy vẫn sẽ nói: Tôi cảm thấy lo lắng, vì thế tôi không muốn ở đây. Mẹo. Đừng nhường không gian hoặc mặt đất của bạn. Giữ cho chân của bạn hướng về phía người đó và chắc chắn rằng vai của bạn song song với vai họ. Nhìn vào mắt người khác. Khi sự lo lắng tăng lên, bạn ít có thời gian để nhìn vào mắt người khác và mất nhiều thời gian để nhìn ra xung quanh. Có lẽ đoán chừng không có cơ hội chạy thoát hoặc bỏ trốn. Chúng ta có thể nắm lấy cơ hội thứ hai để nhìn vào ai đó bằng cái nhìn ngờ vực. Điều này đòi hỏi vai phải di chuyển cùng một hướng với mắt. Chúng ta cũng ngờ vực khi nhận thức rằng người này có thể là một mối đe dọa với chúng ta về thể chất hoặc lời nói. Trong tình huống xung đột, mắt đối mắt có thể xem là hành vi gây hấn và vì thế đôi mắt được quay đi. Ánh mắt quay đi chỗ khác hay nhìn xuống khi nhận thức được sự hiện diện của một cá nhân đầy quyền lực. Chẳng hạn như ở Trung Quốc, sẽ là phạm tội khi nhìn lên mặt vua. Như đã đề cập, chúng ta cần giữ cho đôi mắt không nháy liên tục khi lo lắng và căng thẳng. Không thể đo được tốc độ nháy mắt của mỗi người, nhưng chúng cho biết khi nào có gì đó diễn ra không bình thường. Mẹo. Nếu bạn lo lắng về việc phải nhìn vào mắt ai đó, chỉ cần nhìn vào giữa lông mày của họ, và họ sẽ không biết sự khác biệt. Trong một buổi thuyết trình có nhiều người tham dự, hãy tập trung vào mỗi một phần tư của căn phòng và chỉ trình bày bài thuyết trình của bạn đến họ, nhìn vào mỗi người theo một thứ tự ngẫu nhiên. Thuyết trình cho 4 người thì ít lo lớn hơn là nhìn 400 người. Miệng. Bạn đã bao giờ nhận thấy hiện tượng thú vị rằng dưới áp lực mọi người có xu hướng cười khúc khích hoặc cười lớn? Trong những tình huống này, điệu cười chỉ được có một nửa, vì nó chỉ liên quan đến miệng mà không có đôi mắt. Bạn có thể biết khi một người nào đó không thích hoặc không muốn phát biểu hoặc diễn thuyết, cổ họng của họ tắc nghẹn, miệng trở nên khô khốc và trong một nỗ lực để cải thiện tình hình, họ nuốt khan. Đàn ông có một cục yết hầu to nên rất khó để giấu chúng, hoặc ho khan. Thỉnh thoảng mọi người sẽ cắn môi như thể họ đang cố để ngăn mình phát biểu, điều trái ngược với những gì họ đang được bảo phải làm. Khi lo lắng, miệng của chúng ta có những biểu hiện rất kỳ lạ như khô đi rất nhanh, làm thay đổi giọng và cũng làm cho chúng ta liếm môi, một dấu hiệu chắc chắn của sự căng thẳng thần kinh. Chúng ta được an ủi như thế nào khi chúng ta dưới 6 tháng tuổi? Chúng ta được vùi vào ngực mẹ, đưa cho chai sữa hoặc núm vú cao su. Vậy làm cách nào một số trong chúng ta an ủi bản thân trong tình trạng căng thẳng? Chúng ta cho mọi thứ vào miệng, từ thuốc lá, kẹo gum, đầu bút, gọng kính và dĩ nhiên cả móng tay của chúng ta. Đó có thể thành một thói quen mà chúng ta thực hiện hàng ngày. Tốc độ mọi thứ cho vào miệng tăng cùng với mức độ lo âu. Như thể làm cho miệng của bạn bận rộn bằng cách nào đó có thể giảm đi mức độ lo âu. Có thể đó là một thay thế cho kiểu thức ăn an ủi. Mẹo. Luôn có một cốc nước trong tầm tay và hớp lấy một ngụm khi bạn cảm thấy căng thẳng. Nếu bình thường bạn đeo kính, bạn có thể trông chuyên nghiệp hơn bằng cách ngậm phần cuối gọng kính, mang lại ấn tượng rằng bạn đang suy nghĩ hơn là cố gắng tiết thêm một ít nước bọt trong miệng. Giữ hơi thở. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều làm thế, nhưng cách chúng ta hít thở và thường xuyên như thế nào thể hiện mức độ tự tin của bạn. Hít thở là một điều gì đó chúng ta thường không nghĩ đến. Nó xảy ra mà chúng ta không cần suy nghĩ để làm nó xảy ra. Hít thở bình thường diễn ra ở cấp độ vô thức và nó thường chậm và đều đặn. Khi chúng ta lo lắng, lượng không khí chúng ta nhận vào tăng đáng kể khi chúng ta hít vào những nhịp thở ngắn và nhanh. Thực tế, nhịp thở tăng khoảng 40%. Oxy được đẩy vào các cơ bắp và chuẩn bị cho chúng ta chiến đấu hoặc chạy trốn. Kết hợp với hơi thở, mũi cũng có thể nở ra để nhận được một lượng không khí lớn nhất. Nhưng thường mũi phồng là một dấu hiệu của sự giận dữ khi chúng ta cần nhiều không khí hơn để có thể chiến đấu. Các nhà tâm lý học sử dụng một kỹ thuật gọi là thở 3 bước trong điều trị để dạy khách hàng của họ vượt qua sự căng thẳng. Thực hành. Hãy thử hít thở trong 3 bước. Hít vào và giữ hơi thở lại trong khi đếm đến 3. Sau đó thở ra. Đếm từ từ đến 3 lần nữa. Thực hiện hít thở 5 lần và sau đó nhận thức phản ứng của cơ thể bạn. Hướng dẫn cho một người bạn làm điều này mà không giải thích cho họ tại sao và hỏi họ cảm thấy như thế nào. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn đang chịu áp lực hoặc bạn muốn xuất hiện tự tin trước một hoạt động nào đó. Giữ cho tay bạn nằm yên. Khi mất tự tin, tay ta sẽ hoạt động. Chúng sẽ mang lại sự an ủi hơn khi chạm vào những nơi mà có lẽ mẹ của chúng ta thường chạm vào để an ủi. Chúng ta sẽ chạm hoặc vỗ nhẹ lên hai má hay vuốt tóc, không phải bởi vì chúng ta ngứa hoặc cần chải chuốt, mà là để an ủi chính mình khi cảm thấy áp lực. Khi ngồi xuống, chúng ta bắt chéo chân và khoanh tay lại. Dĩ nhiên điều này không chỉ là dấu hiệu của sự phòng thủ, mà còn thể hiện sự phản đối. Như thể bạn đang nói rằng, tiếp tục đi, gây ấn tượng với tôi nếu bạn có thể. Khi nghe tin xấu hoặc nhìn thấy việc gì đó gây đau đớn, chúng ta sẽ theo bản năng bảo vệ chính mình bằng cách dùng tay che tai, hoặc thỉnh thoảng là che miệng hoặc trán. Như thể chúng ta nói, ồ không. Trong thực tế, thông qua ngôn ngữ cơ thể, chúng ta đang cố chặn các thông tin không mong muốn. Trẻ sơ sinh tự động ôm chặt khi bị sợ hãi, và khi lớn lên, xu hướng này vẫn tiếp tục. Nói về trò chơi mạo hiểm ở các trung tâm giải trí, chúng ta sợ hãi bám chặt đến nỗi khớp ngón tay theo nghĩa đen trắng bệch ra. Như đã tiết lộ trước đây, một nỗi sợ hãi rõ rệt với hầu hết mọi người là nói trước đám đông. Vì thế khi chúng ta buộc phải nói, theo quán tính chúng ta cũng nắm bục giảng hoặc cái bàn nơi chúng ta thể hiện bài phát biểu đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch ra. Mẹo: làm thế nào để thể hiện sự tự tin khi ngồi? Ngồi trên mép ghế không khác nào tự hét lên, tôi đang lo lắng. Tư thế đó buộc bạn phải ngồi thẳng lên, nhưng chỉ sau một lát bạn bắt đầu thõng vai, xương sống còng xuống, không thể thể hiện sự tự tin. Ngồi trên mép ghế và bắt đầu buông lỏng người, không những làm bạn trông suy nhược, mà còn tạo ấn tượng hoàn toàn nhàm chán, có vẻ không quan tâm. Gợi ý cho bạn là hãy đặt người sát ra sau ghế, thư giãn, để cho lưng ghế hỗ trợ bạn duy trì một tư thế đúng và đặt tay trong lòng. Trong mọi trường hợp, nhớ không chạm vào mặt và cố bỏ qua bất cứ sự ngứa ngáy nào nếu bạn có thể. Vị trí này có lợi thế cho phép bạn có thêm sự nhấn mạnh khi bạn trình bày quan điểm và nói gì đó với nhóm của mình. Đây là chiến lược thẳng lưng và hơi nghiêng về phía trước, tay úp lên bàn và cử động bàn tay một cách tự nhiên khi bạn muốn minh họa hoặc nhấn mạnh một điểm nào đó. Di chuyển trong không gian của cuộc thảo luận thể hiện sự tự tin và thân thiện. Di chuyển từ không gian của người này sang người khác. Một trong những dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể sớm nhất được ghi chú bởi các nhà tâm lý học. Bắt đầu nói khi bạn nghiêng về phía trước, và nếu có tranh luận về những gì bạn đang nói thì hãy giữ yên ở vị trí đó. Một khi bạn đã trình bày quan điểm của mình, hoàn thành các câu hỏi hoặc cuộc thảo luận được chuyển sang đề tài khác, thì đây là lúc để di chuyển trở lại vị trí ngồi ban đầu của bạn. Đang những ngón tay vào nhau, để nó trông giống như hình nón, và vì thế trong bạn đang thư giãn. Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đừng lo, bạn thường ngồi cạnh bàn, vì thế những gì bạn làm với tay sẽ không bị nhìn thấy. Tóm tắt: thở đều đặn. Đứng cao hơn và vuông góc với người đối diện hoặc người nghe của bạn. Nhìn vào người đang trò chuyện với bạn, hoặc nếu đang thuyết trình, hãy nhìn quét qua những khán giả. Đặt tay hình nón, tức là đan những ngón tay vào nhau. Nếu bạn thực sự cần giữ một cái gì đó, khóa cổ tay đằng sau lưng bất cứ lúc nào. Thực tế, bạn đủ tự tin để làm được động tác này tự nhiên hơn, chỉ là một mánh khóe che giấu sự lo lắng. Nếu cổ họng khô khốc, có một cốc nước trong tầm tay. Trước khi bạn bắt đầu, hít vài hơi thở thật sâu, sau đó thở từ từ trong suốt bài thuyết trình. Tham khảo: 1. College Aid, năm 2009. Bài giảng tại Đại học Sydney được thực hiện bởi một thành viên của Ủy ban Cố vấn Đối ngoại, Bộ Chính phủ và Quan hệ Quốc tế Khoa Nghệ thuật, ngày 9 tháng 10 năm 2009. 2. KSS, năm 1983. Sex Differences in Cognitive Abilities, Journal of Sexuals. Ekman, P., năm 2003. Emotions Revealed. James, năm 1932. A Study of the Expression of Bodily Posture, Journal of General Psychology 7. Chương 7. ngôn ngữ cơ thể dành cho kỹ năng giao tiếp. Trở thành nhà ngôn ngữ cơ thể. Giao tiếp tốt là cánh cửa tuyệt vời dẫn đến bất cứ mối quan hệ nào. Nếu cánh cửa đó không thể mở và giữ cho mở ra thì mối quan hệ không thể được nuôi dưỡng. Nó cũng có vai trò trong các tình huống đối lập như đàm phán và hoàn toàn cần thiết nếu bạn muốn thuyết phục ai đó về quan điểm của bạn. Trong ngôn ngữ hàng này, giao tiếp tốt là trở nên đồng điệu với người khác để đảm bảo rằng người khác cảm thấy thoải mái với sự có mặt của bạn và không cảm thấy có bất cứ sự đe dọa nào. Giao tiếp tốt là khởi đầu của sự tin tưởng giữa hai người và cần được duy trì suốt mối quan hệ, mà thỉnh thoảng được biết đến là mối quan hệ mở giữa các cá nhân. Dành thời gian đến nơi mọi người gặp gỡ, tán gẫu với nhau và ngay lập tức bạn sẽ nhận thấy ai đang có mối quan hệ tốt và ai không. Sự khác biệt nằm ở ngôn ngữ cơ thể của họ. Những người có quan hệ tốt đồng điệu với nhau theo cách mà họ cử động cơ thể họ. Nó là một điệu nhảy qua các phản ứng hòa lẫn với nhau. Mối quan hệ càng sâu sắc thì sự trùng hợp về ngôn ngữ cơ thể của cả hai người càng lớn. Chúng ta sẽ bàn đến chi tiết khía cạnh này trong phần cuối của chương. Trước tiên chúng ta xem xét những khía cạnh mà chúng ta có thể kiểm soát trực tiếp trong mối quan hệ mới khi gặp ai đó lần đầu tiên. Phần lớn, ngôn ngữ cơ thể liên quan tới giao tiếp được che giấu đâu đó. Nó là một khía cạnh quan trọng. Như đã đề cập trước đây, nhưng tôi cũng gián tiếp bổ sung thêm. Do đó, hãy lặp lại những điều cơ bản. Thả lỏng hết mức có thể. Nhìn vào mắt người tiếp xúc và vai song song với người đối diện để chỉ ra rằng bạn tự tin, thoải mái và cuối cùng là mỉm cười. Chúng ta cười với người mà chúng ta thích. Và nếu bạn thực sự muốn tăng thêm sự nhiệt tình, bạn có thể nhướng mày. Ngoài những điều cơ bản, gật đầu bất cứ khi nào bạn có thể đồng ý với người nói. Nó rất dễ thực hiện và truyền tải sự ấm áp, đồng tình và vui vẻ đối với người khác. Và ai lại không muốn xây dựng mối quan hệ với một người có tính cách thân thiện cơ chứ? Khi bạn gật đầu, người ta cũng phát hiện ra rằng nếu bạn đánh nhẹ đầu sang một bên, bạn có thể thay đổi ấn tượng của ai đó về bạn từ kiêu ngạo và không ưa giao thiệp thành tử tế và chu đáo. Nó thậm chí làm cho bạn trông đáng tin cậy hơn, nhưng cần chú ý để đạt kết quả tốt nhất nên nghiêng sang phải. Nguồn gốc của kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp có từ thời tiền sử của chúng ta, khi loài người có một kỹ năng sinh tồn rất quan trọng là chỉ ra rằng chúng ta không phải là một mối đe dọa. Nó cũng quan trọng để cho chúng ta biết liệu chúng ta có bị đe dọa hay không. Vì thế, khả năng quét qua ngôn ngữ cơ thể của người khác từ thời cổ vẫn tiếp tục là kỹ năng rất hữu dụng. Như một hệ quả của 10.000 năm kế thừa xã hội, nhiều kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ cơ thể của chúng ta không phải là một phần của nhận thức và đã được chuyển từ kỹ năng sinh tồn trở thành một chức năng xã hội. Đúng vậy, chúng ta sống ở thế kỷ 21, nhưng chỉ là sự thay đổi trên bề mặt và chúng ta vẫn ở trong bộ lạc gắn bó của mình. Ngày nay, hệ thống mạng lưới xã hội vẫn tồn tại và phát triển trong hàng loạt hình hài, chứng minh các giá trị như nhau qua các mẫu phát biểu, sở thích cá nhân và quần áo. Kỹ năng để giao tiếp tốt hầu như được tóm tắt trong chỉ một từ, sự bắt chước. Không chỉ loài chim mới cố làm cho bộ lông giống nhau, mà con người cũng vậy, làm dấy lên sự nghi ngờ về câu ngạn ngữ rằng càng tối lập, càng thu hút. Bạn càng giống người khác bao nhiêu, khả năng tạo mối quan hệ tốt của bạn sẽ càng lớn bấy nhiêu. Khả năng này diễn ra theo nhiều cách, và những người đi tiên phong trong lĩnh vực ngôn ngữ cơ thể là Richard Bandler và John Grinder của chương trình Ngôn ngữ Thần kinh nổi tiếng. Những người đang có mối quan hệ tốt thường phản chiếu qua vị trí cơ thể của họ. Họ có cùng một kiểu điệu bộ và nét mặt. Về mặt thực tế, họ đang trò chuyện trong cùng một ngôn ngữ cơ thể, đi đến bất cứ nơi nào mà mọi người gặp gỡ nhau và dành thời gian để quan sát họ. Nó trở nên rõ ràng ngay lập tức khi hai người có vai song song nhau, cơ thể hầu như di chuyển cùng nhau và họ nhìn nhau cùng một lúc. Như thế cả hai đang có một cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể, cử động một cách đồng bộ. Mỉm cười rất quan trọng. Gửi cho ai đó một nụ cười ấm áp là một trong những kỹ năng quan trọng nhất để xây dựng mối quan hệ, sau đó phát triển và duy trì mối quan hệ mới của bạn. Không phân biệt các nét mặt khác, điều mà bạn có thể làm cho bạn trông cuốn hút hơn ở cả nam và nữ chính là mỉm cười. Nụ cười được công nhận trong mọi nền văn hóa và phục vụ chức năng xã hội quan trọng. Đó là kêu gọi tình hữu nghị, thể hiện sự tôn trọng và thậm chí hy vọng đạt được một sự nhân nhượng. Nghiên cứu chỉ ra rằng một nụ cười không thể bị tảng lờ. Nụ cười thoải mái luôn luôn cuốn hút người khác. Nụ cười không chỉ là biểu hiện khuôn mặt mà còn được công nhận ở cách xa 30 cây số. Những gì ánh mặt trời mang đến cho những bông hoa giống như nụ cười mang đến cho nhân loại. Anon. Khi ai đó mỉm cười với bạn, nụ cười đó hầu như không cưỡng lại được và bạn gần như luôn cảm thấy chính mình. Xảy ra trước cả khi bạn nhận lại, đó là bạn cười đáp lại. Người ta cho rằng điều tốt nhất bạn có thể làm với khuôn mặt của bạn là mỉm cười, và nó đúng với hầu hết các tương tác xã hội. Khi chúng ta thích ai đó, chúng ta mỉm cười. Nếu chúng ta nhìn thấy một gương mặt cười, chúng ta tự động nghĩ rằng họ thích chúng ta. Đó là cái tôi cá nhân thúc đẩy để được thích. Tác động. Một nụ cười có thể làm bạn trông thân thiện hơn, thông minh hơn, cuốn hút về mặt thể chất hơn, sẵn sàng hợp tác hơn, đáng tin cậy hơn, có uy thế hơn, xứng đáng hơn, được yêu thích hơn, trung thực hơn, dễ thương hơn, ổn định về mặt cảm xúc hơn. Trong cuộc sống, nụ cười mang lại cho bạn nhiều đề nghị công việc hơn, một mức lương cao hơn, có lẽ nhiều đối tác lãng mạn hơn và thậm chí cả một án tù nhẹ hơn. Thỉnh thoảng niềm vui là nguồn gốc nụ cười của bạn, nhưng thỉnh thoảng nụ cười có thể là nguồn gốc niềm vui của bạn. Thích Nhất Hạnh, Thiền sư Phật giáo Việt Nam. Một trong những lý do tại sao người mẫu trên sàn diễn phải làm vẻ mặt nghiêm túc hoặc trề môi là bởi vì các nhà thiết kế muốn bạn nhìn vào bộ sưu tập của họ, chứ không phải bị thu hút bởi vẻ đẹp của người mẫu. Điều này thay đổi ngay khi người mẫu chuyển sang quảng cáo cho một sản phẩm. Bởi vì ở đó, chúng ta hầu như lúc nào cũng nhìn thấy bộ răng được chỉnh sửa rất đắt tiền của họ. Điều thú vị là phụ nữ cười nhiều hơn đàn ông và sẽ sử dụng một nụ cười mỉm để duy trì mạch của cuộc trò chuyện. Ngoài ra, phụ nữ không ấn tượng từ nụ cười của đàn ông nếu như đàn ông ấn tượng với nụ cười của phụ nữ, vì họ có nhiều khả năng trong việc tạo ra đánh giá xã hội hơn là đàn ông. Có lẽ bởi vì tương tác xã hội với đàn ông có thể mang lại hậu quả đáng kể. Mẹo. Thứ nhất, phụ nữ lúc nào cũng nghiêm nghị, được đánh giá là thiếu sự vô tư, vui vẻ và thoải mái. Nhưng điều này lại không đúng với nam giới. Thứ hai, nam giới, nếu bạn muốn xuất hiện có uy thế hơn khi ở trong công ty cùng các đồng nghiệp nam, thì hãy mỉm cười ít thôi. Các kiểu cười. Có hai kiểu cười rất quan trọng trong việc nhận thức và có nụ cười thích hợp. Một kiểu cười là điệu cười giả tạo cổ điển, khi chỉ có miệng cử động, là cả nụ cười trông có vẻ khinh khỉnh. Còn bên còn lại là về một nụ cười thật lòng, để ý vết chân chim quanh mắt, miệng được kéo về phía sau quá nhiều đến nỗi răng lộ ra và đầu hơi nghiêng nhẹ. Nụ cười thật lòng liên quan cả khuôn mặt và có hai hành động đặc biệt. Trước tiên, khóe môi cong lên và được kéo lên trước. Và thứ hai, gò má bạn nhô lên, gây ra nếp nhăn nhỏ là vết chân chim xung quanh mắt. Cả hai xảy ra rất tự nhiên, chủ yếu là vô thức và hành động vui thích thực sự. Trong điệu cười giả tạo chỉ có miệng là cử động, và những nụ cười kiểu đó thường được thực hiện có ý thức và không thể hiện ra bất cứ cảm xúc thật nào. Người Trung Quốc có một câu nói: không bao giờ được tin một người đàn ông cười chỉ với miệng của anh ta. Đây là sự thật, vì nụ cười thực sự liên quan đến cả đôi mắt, được hỗ trợ bởi những vết chân chim. Mặc dù ngày nay, các viện thẩm mỹ cố tìm cách xóa mờ hết mọi vết chân chim của bạn. Thêm vào đó, các khóe miệng tương tự nhau ở một nụ cười thật lòng. Nếu một người cảm thấy lo lắng, một bên kia của miệng có xu hướng trùng xuống. Mẹo. Đảm bảo rằng bạn cười với cả khuôn mặt để nó tạo nên sự thành thật. Giao tiếp, tật máy giật và nhấn giọng. Trong thực tế, có một kỹ năng giao tiếp tốt không chỉ đòi hỏi ngôn ngữ cơ thể của bạn, hình thức phát biểu như độ lớn âm thanh, tốc độ nói cũng có tác động quan trọng. Ngoài ra, nếu có người có tật lặp đi lặp lại những từ như bạn biết đấy, Trên thực tế, về cơ bản, giống như bạn cũng có thể đẩy nhanh mối quan hệ khi sử dụng chúng thường xuyên trong cuộc trò chuyện với người cũng có tật máy giật. Người ta nói rằng một số quản lý bán hàng sẽ tuyển dụng nhân viên bán hàng có cùng một giọng ở khu vực mà họ đang bán hàng, bởi vì họ có thể xây dựng mối quan hệ với khách hàng tương lai nhanh hơn những người không có cùng một cơ sở ngôn ngữ học. Cô ấy hay anh ấy có giọng giống chúng ta, thì cô ấy hay anh ấy chắc hẳn phải đáng tin. Bắt tay. Lần nữa, giống như quần áo chúng ta mặc, bắt tay không phải là ngôn ngữ cơ thể theo ý nghĩa thực sự. Nó là một hành động có nhận thức. Tiến sĩ tâm lý học Chaplin đã nghiên cứu việc bắt tay và phát hiện ra rằng có một tương quan rất lớn giữa một cái bắt tay tốt và một ấn tượng tích cực đầu tiên. Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng cái bắt tay của một người là không thay đổi, và rằng những người nhút nhát, những người bị rối loạn thần kinh, có một cái bắt tay nhẹ nhàng và thiếu khí lực. Dù sao đi nữa, chúng ta biết điều đó qua trực giác. Nhưng điều thú vị mà nghiên cứu chỉ ra là những người phụ nữ cởi mở và tự do trong quan điểm của họ và thông minh đưa ra một cái bắt tay kiên quyết và tạo nhiều ấn tượng đầu tiên tích cực hơn. Dưới đây là kết luận đáng ngạc nhiên. Đàn ông đưa ra một cái bắt tay giống cái bắt tay yếu ớt của phụ nữ thường tạo ra ấn tượng đầu tiên nghèo nàn. Không phải bởi vì cái bắt tay của họ giống phụ nữ, mà bởi vì đàn ông được trông đợi có một cái nắm tay kiên quyết hơn. Kết quả của nghiên cứu này khác với những nghiên cứu điển hình ở chỗ phụ nữ tự tin thể hiện cách cư xử giống như đàn ông thường tạo ấn tượng tiêu cực hơn so với đàn ông. Đưa ra một cái bắt tay kiên quyết có thể mang lại một hình thức tự giới thiệu hiệu quả ban đầu cho phụ nữ, nhưng lại cũng có thể là một hình thức giới thiệu thiếu khôn khéo. Tiến sĩ Chaplin. Vì thế, để làm rõ ràng nghi thức xã hội này, bạn nên đứng thẳng khi bạn gặp ai đó. Nó làm cho bạn trông cao hơn. Đứng thẳng với vai ưỡn ra sau. Vì cùng lý do trên, nhìn vào mắt người nói chuyện, bạn thể hiện sự tự tin. Cười trọn vẹn, bạn thể hiện sự thân thiện. Là người chìa tay ra trước, nó thể hiện sự tự tin cá nhân và quyền uy. Nắm tay người khác một cách kiên quyết. Bắt tay trong vòng 3 giây. Trong lần gặp đầu tiên, bạn không muốn xuất hiện quá thân thiện. Các chiến lược khác bao gồm: ở những cuộc họp xã hội, giữ đồ ăn và nước uống của bạn bằng tay trái. Nếu bạn có xu hướng ra mồ hôi tay, nhúng chúng dưới nước lạnh trước khi bạn làm việc trong phòng, và đối với nam giới, giữ một tấm khăn giấy trong túi quần bên phải. Lời khuyên bổ sung cho việc bắt tay dành cho người quyền lực. Thứ nhất, đảm bảo rằng lòng bàn tay của bạn phải khô ráo. Khi chúng ta lo lắng, chúng ta toát mồ hôi ở mọi nơi, nhưng đặc biệt nhiều ở lòng bàn tay. Nếu bạn không muốn xuất hiện lo lắng trong lần đầu tiên gặp ai đó và thể hiện không lời rằng bạn đang lo lắng, thì trước khi bắt tay, lau khô tay bạn trong một chiếc khăn tay cất trong túi bên phải của bạn. Một tay giữ trong túi trong khi vẫn đứng thẳng là một dấu hiệu tuyệt vời của sự tự tin. Thứ hai, là người chủ động. Luôn luôn chìa tay ra trước thể hiện bạn là người dẫn dắt, tự tin và cũng mang lại cho bạn cơ hội để chơi bốn trò chơi sẽ diễn ra sau đó. Như người Mỹ nói, làm cho bạn giống như một người chiến thắng. Thứ ba, đặt bàn tay phải của bạn ở trên. Bạn có thể chơi trò tay phải ở trên nếu bạn nắm tay người khác. Lòng bàn tay bạn đặt lên trên lòng bàn tay đối phương, để mặt trên tay bạn ở vị trí cao nhất. Nó thể hiện rằng bạn là người chi phối. Nếu người kia không cho phép bạn chơi trò chơi đó và giữ tay bạn theo chiều dọc, bạn có thể chơi trò tay trái ở trên. Khi bắt tay, bạn đưa bàn tay trái của bạn phủ lên bàn tay của đối phương. Điều đó cũng thể hiện bạn giữ quyền chủ động. Thứ tư, di chuyển cái bắt tay vào vùng cá nhân của họ. Khi bắt tay, đẩy cánh tay của bạn về phía trước, để cái bắt tay ở trong vùng cá nhân của người đối diện, để bạn có nhiều không gian hơn. Bạn có thể thể hiện sự mạnh mẽ, cũng như chiếm ưu thế hơn so với người kia. Lên ảnh, cánh tay của bạn cũng chìa ra nhiều hơn. Thứ năm, tối đa hóa tiếp xúc với tay trái của bạn. Làm nổi gân tay bất cứ khi nào bạn có cơ hội chụp hình với người có chức vụ cao. Khi bạn nắm tay, nắm lấy cơ tay của đối phương nhẹ nhàng. Nhưng hãy cẩn thận, điều này có thể trông ngớ ngẩn, đặc biệt khi cả hai cố gắng làm việc đó cùng một lúc để thể hiện ai là người mạnh hơn, tự tin và chiếm ưu thế hơn. Chính trị gia thường không làm việc này với những người trong hoàng gia nếu không xếp hạng chính trị của bạn sẽ bị giảm ít nhất 10 điểm. Thứ 6, vị trí của bạn cho bức ảnh chính thức. Luôn đứng bên phải vị chức sắc, để khi bạn siết chặt, sẽ có thêm nhiều phần cánh tay phải bạn chìa ra. Điều đó cũng có nghĩa là bạn xuất hiện chiếm ưu thế hơn trong bức hình sẽ xuất hiện trên báo chí ngày hôm sau. Thứ 7, mẹo đặc biệt dành cho phụ nữ. Nam giới mang tư tưởng trọng nam khinh nữ sẽ thường thử hoặc chơi một số trong các kiểu bắt tay ở trên. Ngoài ra, vì lý do rõ ràng không thích hợp, họ có thể cố gắng kéo dài thời gian tiếp xúc cơ thể bạn. Sau đây là chiến lược để đối phó với những gã đàn ông như vậy. Giữ cho khuỷu tay của bạn khóa lại hết mức có thể ở góc bên phải. Đẩy tay đối phương mạnh nhất có thể để bạn có thể đi vào vùng cá nhân của anh ta. Nó sẽ dễ dàng hơn bạn nghĩ vì anh ta sẽ không lường trước được và khuỷu tay anh ta sẽ không được khóa lại. Sử dụng 1 đến 3 kiểu bắt tay ở trên. Nhìn vào mắt đối phương trong một thời gian ngắn và không cười. Kỹ năng tạo mối quan hệ nâng cao. Chúng ta hãy bỏ qua phần bắt tay của những người quyền lực và nổi tiếng để chuyển sang khía cạnh thực tế hơn trong việc xây dựng mối quan hệ tốt và duy trì nó. Nếu bạn phát hiện ra phần này thú vị, tôi đề nghị bạn nghiên cứu thêm cuốn sách về chủ đề này. Sự phản chiếu. Phản chiếu sẽ kiểm tra sự đáng tin của bạn. Sự phản chiếu xảy ra một cách tự nhiên và chúng ta làm tất cả những việc đó mà không hề qua luyện tập, đặc biệt với những người chúng ta thân thuộc. Phản chiếu là trình diễn một hình ảnh phản chiếu của người khác. Nếu bạn cử động, họ cử động. Nếu bạn nghiêng về phía trước, họ cũng nghiêng về phía trước. Nếu bạn mỉm cười, họ mỉm cười. Nếu bạn gật đầu, họ gật đầu. Đối với mỗi người, chúng ta khó vô cùng để không làm như vậy. Và điều thú vị là, ngay cả trước khi bạn được sinh ra, nhịp đập của tim bạn trùng khớp với nhịp tim của mẹ khi cả hai được thư giãn. Sự phản chiếu chắc chắn có hiệu quả khi bạn muốn xây dựng mối quan hệ tốt với ai đó. Cần phải luyện tập nếu bạn muốn phát triển kỹ năng này. Với sự thực hành thường xuyên, bạn sẽ nhân bản mà không cần phải suy nghĩ. Bạn sẽ phản chiếu một cách tự nhiên với bạn bè. Nhưng bạn không phải cố phản chiếu với người lạ cho đến khi nó trở thành một phần tự nhiên trong bạn. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ tạo dựng được một mối quan hệ tốt. Không ai thích bị bắt chước. Cùng nhịp điệu. Nhịp điệu là phần phản chiếu thứ hai. Nhịp điệu là cầu nối giữa hai người, được hình thành bởi sự phản chiếu người khác và bằng cách chia sẻ những điểm chung như kiến thức, bạn bè, sở thích, kinh nghiệm. Bằng cách đảm bảo rằng bạn đang ở cùng một nơi với người mà bạn đang xây dựng cầu nối tâm lý là điều cần thiết để có mối quan hệ tốt. Cách này cũng rất hữu ích để kiểm tra rằng bạn đã đạt được mối quan hệ tốt với người mà bạn muốn chưa. Bạn có thể làm điều này bằng cách cử động có ý thức theo một cách nào đó. Ví dụ, nếu bạn đang ngồi và trò chuyện, khi bạn muốn nhấn mạnh điều gì đó, hãy di chuyển về phía trước một chút. Nếu người kia cũng di chuyển về phía trước theo cùng một thời gian, hoặc rất nhanh sau đó, thì bạn biết rằng bạn đạt được một mối quan hệ tốt. Nếu họ không di chuyển cùng nhịp điệu với bạn, thì bạn biết rằng mình chưa tạo được mối quan hệ tốt. Vì thế, tiếp tục điều khiển với một vài thay đổi trong ngôn ngữ cơ thể của bạn trong một thời gian dài hơn và cố gắng lần nữa cho đến khi bạn thành công với sự phản chiếu lẫn nhau này. Điều này được gọi là chi phối, khi bạn phải chi phối ngôn ngữ cơ thể của người khác. Kiểm tra xem bạn có một mối quan hệ tốt với một người nào đó. Phản chiếu, rồi đến nhịp điệu, sau đó là chi phối, rồi đến mối quan hệ tốt. Nếu người nào đó không làm theo sự điều khiển của bạn, thì hãy lặp lại quy trình này. Nếu sau cả 4 nỗ lực bạn vẫn chưa thành công, thử tiếp cận bằng một cách khác, bằng những gì bạn nói hoặc làm. thỉnh thoảng lặp lại tật mấy giật của họ, cả thể chất và lời nói, nó sẽ hỗ trợ tạo mối quan hệ tốt. Nếu tật mấy giật là công khai, nó không thích hợp để phản chiếu và có thể gây bối rối cho người đó. Vì vậy, trong những trường hợp như thế này, chỉ cần động nhẹ ngón tay cái của bạn mỗi lần tật mấy giật xảy ra. Nếu bạn không thành công, thì cũng đừng làm khó bản thân mình, vì có hàng loạt lý do mà người khác sẽ không làm giống như mình. Ngay cả các nhà tâm lý học chuyên nghiệp cũng có lần thất bại. Để đạt được mối quan hệ tốt, chúng ta phải thể hiện sự tự tin. Vì thế, hãy đến với chương tiếp theo. Tóm tắt. Thường xuyên cười một cách trọn vẹn. Đứng thẳng. Bắt đầu với một cái bắt tay mạnh mẽ. Nói cùng một nhịp điệu với đối phương. Nếu đối phương có tật mấy giật khi nói, hãy ít bắt chước điều đó. Phát triển kỹ năng phản chiếu và sử dụng nó. Phát triển kỹ năng hòa nhịp và sử dụng nó. Tham khảo. 1. Locking J, 2003. The Chameleon Effect as Social Clue, Journal of Nonverbal Behavior, 27. 2. O'Connor, J and Seymour J, 1990. Introducing Neuro-Linguistic Programming. 3. Keating CF, 2006. Functional Approaches to Nonverbal Impression Management. The Shade Handbook of Nonverbal Communication. 4. Crum Huber and Manstreet, 2007. The Effect of Smile Dynamics, Hatfield and Chandler, Journal of Nonverbal Behavior. 5. Bandler và Grinder, 1975. The Structure of Magic, The First, A Book About Language and Therapy, và The Structure of Magic, The Second, A Book About Communication and Change. 6. Henley, 1977. Body Politics, Power, Sex and Nonverbal Communication. 7. Cunningham và đồng nghiệp, năm 1990. What Do Women Want? Journal of Personality and Social Psychology. 8. Hitchens, năm 1987. Self-Discrepancy, The Theory Relating Self and Affect, Psychological Review. 9. Mayhew và đồng nghiệp, năm 2008. Sex Differences in the Effect of Smiling on Social Judgments, Journal of Social, Evolutionary and Cultural Psychology. 10. Hall and McMaster, năm 2004. Gender Differences in Judgment of Multiple Emotions for Facial Expressions. 11. Keating, năm 1985. Body Politics, Human, Dominant Signals, The Primate in Us. Trong Ellison và Dovidio, Power, Dominance and Nonverbal Behavior. 12. Edmund và đồng nghiệp, năm 1980. Facial Signs of Emotional Agreement, Journal of Personality and Social Psychology. 11. Joplin và đồng nghiệp, năm 2000. Handshaking, Gender, Personality and First Impressions, Journal of Personality and Social Psychology. 14. Morden và Hutchinson, năm 2006. Brilliant NLP,